Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 4 tháng 6 năm 2014. Thưa quý thính giả, lực lượng bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc ở Hoàng Sa mở rộng phạm vi hoạt động trên biển lẫn trên không.
Trước đây Trung Quốc đi bảo vệ giàn khoan ấy, các cái tàu của Trung Quốc thì chủ yếu là trong vòng khoảng 5-6 hải lý thôi. Hiện nay thì Trung Quốc đã mở rộng cái vùng đó ra khoảng đến 6-7 và có lúc 8 hải lý.
Trong khi đó, tòa án quốc tế yêu cầu Bắc Kinh bênh vực các khẳng định chủ quyền biển Hoa Nam, nhưng Trung Quốc đã từ chối không tham gia vào vụ trọng tài do Philippines đưa ra này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines nói:
"We continue to urge them to participate in the arbitration."
Thế nhưng trước hết chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Tổng thống Mỹ tuyên bố thế giới phải sát cánh với những người mưu tìm tự do trong bài diễn văn về Ukraine đọc tại Ba Lan. Hàng chục ngàn người Hồng Kông dự đêm không ngủ để tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn và 5 người chết trong vụ nổ gần Islamabad bị nghi do đánh bom tự sát gây ra.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng từ Houston, Texas. Sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Hoài Hương.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói thế giới phải sát cánh với những người đi tìm tự do khi ông so sánh những cải cách đang diễn ra tại Ukraine hiện nay với các cuộc bầu cử ở Ba Lan cách đây 25 năm, đánh dấu điểm khởi đầu của sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản. Phát biểu tại Ngày Tự do ở Warsaw hôm nay, ông Obama ca ngợi cuộc bầu cử tự do đầu tiên ở Ba Lan vào năm 1989 như một thắng lợi áp đảo của tự do. Tổng thống Obama nói giờ đây, thế giới tự do đoàn kết chống lại điều mà ông mô tả là những chiến thuật đen tối của Nga tại Ukraine, nơi mà các lực lượng Nga chiếm quyền kiểm soát vùng Crimea hồi tháng 3 vừa rồi.
Bigger nations must not be allowed to bully the small or impose their will at the barrel of a gun or with mass men taking over buildings.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói không được để các quốc gia lớn uy hiếp các nước bé hay áp đặt ý muốn của họ bằng vũ lực của họng súng hay đưa các phần tử vũ trang mang mặt nạ tới chiếm các tòa nhà. Một chữ ký không bao giờ có thể hợp thức hóa hành động cướp đất của một nước láng giềng. Thế cho nên chúng tôi sẽ không chấp nhận hành động của Nga chiếm đóng Crimea hay vi phạm chủ quyền của Ukraine. Các nước tự do chúng ta sẽ cùng sát cánh đoàn kết để các hành động khiêu khích khác nữa của Nga chỉ có nghĩa là nước này sẽ bị cô lập hơn nữa và Nga sẽ phải trả một cái giá cao hơn. Tổng thống Mỹ đã lên đường sang Bruxelles để tham gia một bữa cơm tối với lãnh đạo của nhóm G7. Các nhà lãnh đạo của nhóm G7, tức là 7 cường quốc, sẽ gặp nhau vào ngày mai thứ Năm để tiếp tục các cuộc thảo luận. Giới lãnh đạo G7 đã nhanh chóng dàn xếp cuộc họp thượng đỉnh sau khi quyết định tẩy chay một cuộc họp của nhóm G8 mà nước Nga lẽ ra sẽ tổ chức trong tuần này ở Sochi. Quyết định tẩy chay cuộc họp G8 là để phản đối vụ Nga tiến vào bán đảo Crimea hồi tháng 3. Trong chuyến công du Âu Châu, Tổng thống Obama sẽ đọc một bài diễn văn tại biển Omaha ở vùng Normandy của Pháp vào ngày thứ Sáu sắp tới, trong một buổi lễ đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày D-Day, ngày lực lượng đồng minh tiến hành cuộc tiến quân chống các lực lượng Đức Quốc xã trong thời Thế chiến thứ hai. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia buổi lễ này, tuy nhiên không có cuộc họp nào được hoạch định giữa hai vị Tổng thống Nga và Mỹ. Trước buổi lễ, Tổng thống Obama đã gặp Tổng thống tân cử Ukraine Petro Poroshenko ở Warsaw. Ông loan báo một khoản viện trợ không sát thương trị giá 5 triệu đô la để giúp các lực lượng chính phủ Ukraine trong nỗ lực của họ đấu tranh chống các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông nước này. Ngân khoản này sẽ được dùng để mua áo giáp, kính nhìn ban đêm và các thiết bị truyền tin. Nhà lãnh đạo Mỹ nói cộng đồng quốc tế phải hậu thuẫn các nỗ lực thương thuyết với Nga và bảo đảm Nga sẽ không tài trợ vũ trang hay hỗ trợ các phần tử ly khai ở Ukraine. Tổng thống Obama nói thế giới phải sẵn sàng áp dụng các biện pháp để Nga phải chịu những hậu quả nếu họ làm điều đó. Trong khi đó, một Một cuộc thăm dò mới cho thấy là tuyệt đại đa số người Ukraine cảm thấy rằng không có nước ngoài nào có quyền can dự vào những quyết định về tương lai của đất nước họ. Cuộc thăm dò ý kiến công chúng của Viện Gallup có trụ sở đặt ở Hoa Kỳ nói rằng cuộc thăm dò thực hiện hồi tháng 4 hỏi ý kiến của 1.400 người Ukraine bên ngoài bán đảo Crimea cho thấy là 78% chống đối mọi sự can thiệp từ nước ngoài. Cuộc thăm dò độc lập này được tài trợ bởi Hội đồng Quản trị Hệ thống Truyền thanh Truyền hình Hoa Kỳ, là cơ quan điều hành Đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA. Cuộc thăm dò cho thấy có khác biệt quan điểm sâu xa về ý kiến tại Ukraine, phần lớn do yếu tố địa lý và yếu tố sắc tộc. Cuộc thăm dò cho thấy có ủng hộ rộng rãi trong công chúng đối với khối Liên hiệp Âu Châu gồm 28 nước và đối với Hoa Kỳ ở khu vực Tây Ukraine, trong khi ít có tương đồng về bản sắc với phương Tây hơn ở khu vực Đông Bộ Ukraine, nơi mà các thành phần đòi ly khai thân Nga tham gia cuộc xung đột vũ trang với các lực lượng an ninh của chính phủ Ukraine ở Kiev. Hơn 84% những người được hỏi ý kiến tại vùng miền Tây Ukraine nói nước này nên gia nhập khối EU, nhưng chỉ có 19% người được hỏi ý kiến ở Đông Bộ Ukraine muốn gia nhập EU.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, phe Taliban ở Afghanistan đã công bố một băng video cho thấy các chiến binh của phe này bàn giao một binh sĩ Mỹ bị bắt cho quân đội Hoa Kỳ ở một tỉnh miền đông nằm giáp biên giới Pakistan vào hôm thứ Bảy. Thông tin viên VOA Azagul ghi nhận chi tiết từ Pakistan, nơi binh sĩ Mỹ này được cho là đã qua phần lớn thời gian kể từ khi bị Taliban bắt cách đây 5 năm. Tấn Chương trình bày chi tiết.
Video của Taliban cho thấy trung sĩ lục quân Hoa Kỳ Berda đang chờ trong một chiếc xe tải bỏ muôi màu trắng, vây quanh là các chiến binh Taliban vũ trang hùng hậu, đa số bịt mặt. Trong khi một bình luận viên kể lại các diễn biến, người ta thấy ông Berda mày râu nhẵn nhụi, mặc một chiếc salwar kameez màu trắng là trang phục cổ truyền của Afghanistan. Anh chớp mắt lia lịa khi nhìn và nghe những người bắt giữ mình. Trong khi các máy bay trực thăng Black Hawk bay lượn trên không, một chiếc đáp xuống gần đó và binh sĩ này được hai người đàn ông, một người nắm tay ông Berda, một người giơ một lá cờ trắng, dẫn lại gần những người cứu ông. Một nhân chứng của Taliban tự nhận là tham gia trong cuộc bàn giao kể lại sự kiện bằng tiếng Pashto. Ông này nói rằng máy bay trực thăng đã đáp xuống cách chỗ của ông khoảng 15 mét. Taliban có 18 người có vũ trang đi bảo vệ phía Mỹ, được báo trước về việc này. Sau khi máy bay trực thăng Mỹ hạ cánh, ba người xuất hiện và đi bộ về phía nhóm người, mau chóng bắt tay và đưa ông Berda trở lại máy bay trực thăng. Trước khi tù nhân được phóng thích lên máy bay, ông đã bị rà người một cách vội vàng. Toàn bộ vụ bàn giao diễn ra trong chưa đầy một phút. Người tự nhận là nhân chứng cho biết phe Taliban đã hy vọng nói nhiều hơn với phía Mỹ qua người thông dịch, nhưng cho biết dường như họ căng thẳng và chỉ hỏi xem ông Berda có được khỏe không. Nhân chứng nói phe Taliban đã trả lời có. Khi máy bay trực thăng cất cánh, một thông điệp bằng tiếng Anh xuất hiện trên màn hình nói rằng đừng trở lại Afghanistan. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói với hữu trách không có lý do để nghi ngờ về tính xác thực của băng video, nhưng đang duyệt lại video này. Băng video gồm cả các cảnh cho là chiếu hình các phần tử chủ chiến Taliban được phóng thích tại vịnh Guantanamo để đổi lấy ông Berda. Cảnh cho thấy các phần tử chủ chiến đang được các đại diện Taliban tiếp nhận ở Qatar. Bình luận viên mô tả 5 thành viên Taliban được phóng thích là các vị anh hùng. Chính quyền Obama đã bị chỉ trích trong nước từ phía các nhà lập pháp Hoa Kỳ nói rằng họ đã không được thông báo thích đáng về thỏa thuận phóng thích 5 tù nhân Guantanamo để đổi lấy ông Berda. Các giới chức Afghanistan cũng bày tỏ quan ngại rằng những người được phóng thích sẽ tái gia nhập phe nổi dậy. Tuy nhiên, phát biểu với các phóng viên ở Kabul hôm thứ Ba, Đại sứ Hoa Kỳ Afghanistan James Cunningham bác bỏ lời chỉ trích vừa kể. Ông lặp lại rằng trong khuôn khổ thỏa thuận với giới hữu trách Qatar, các sắp xếp đã được thực hiện để bảo đảm các thành viên Taliban được chuyển đến Qatar, được đặt dưới sự giám sát và không đề ra mối đe dọa cho Hoa Kỳ.
We are glad to have Sergeant Bergdahl back in US hands.
Chúng tôi vui mừng là trung sĩ Berda đã trở về Hoa Kỳ và không còn thắc mắc gì trong việc này là chúng ta đang ủng hộ hay khuyến khích Taliban qua tiến trình này. Đây đơn thuần là một sự trở về của binh sĩ chúng ta. Tuy nhiên, Chúng tôi hy vọng rằng các cuộc thảo luận về hòa giải giữa chính phủ Afghanistan và Taliban sẽ được tiến hành, và nếu như việc này khích lệ cho tiến trình đó, thì sẽ là điểm tốt.
Các giới chức Hoa Kỳ tin rằng trung sĩ Burda đã bị mạng lưới Haqqani câu lưu. Đây là một trong các nhóm chủ chiến ác ôn nhất trong khu vực. Và ông đã bị giam cầm phần lớn thời gian ở một nơi nào đó trong vùng bộ tộc Bắc Waziristan của Pakistan. Trong một băng video trước đó của Taliban ở Afghanistan, người ta thấy trung sĩ Burda cùng với một viên chỉ huy cấp cao của Haqqani là Mullah Sangin bị hạ sát trong một vụ oanh kích bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ trong vùng Waziristan hồi cuối năm ngoái.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc mở rộng phạm vi bảo vệ giàn khoan ở Biển Đông. Việt Nam tố cáo lực lượng bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc mở rộng phạm vi hoạt động trong vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền. Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam nói phạm vi bảo vệ của các tàu Trung Quốc tại địa điểm mới của giàn khoan được mở rộng gần gấp đôi, trong khi Bắc Kinh vẫn duy trì tàu các loại ở vị trí cũ của giàn khoan để xua đuổi tàu Việt Nam, và rằng tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn liên tục bị tàu Trung Quốc tấn công mỗi ngày sau vụ một tàu cảnh sát biển Việt Nam bị Trung Quốc đâm thủng hôm 1 tháng 6 vừa qua. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối 4 tháng 6 cập nhật tin tức mới nhất trên thực địa, ông Nguyễn Ngọc Oai, Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam, cho biết thêm chi tiết.
Vâng, đúng là trên thực địa thì hiện nay thì tàu Trung Quốc họ vẫn cứ đâm khúc và dùng vòi rồng để bắn sang tàu của cảnh sát biển và tàu Kiểm ngư Việt Nam.
Ngày hôm nay 4 tháng 6, tình hình ngoài đó như thế nào thưa ông ạ? Có thêm tàu nào bị tấn công hay là có những cái thiệt hại nào không ạ?
Tàu Việt Nam thì có một tàu kiểm ngư bị tàu Trung Quốc đâm húc vào để gãy toàn bộ phần lan can và phun nước để làm hỏng toàn bộ cái phần kính của cabin và các trang thiết bị thông tin, trang thiết bị hàng hải.
Còn về phía tàu của cảnh sát biển thì ngoài cái chiếc tàu mà hôm 1 tháng 6 bị đâm thủng, cho tới hôm nay thì có thêm những cái vụ tấn công nào khác nhắm vào lực lượng cảnh sát biển không thưa ông?
Không, tàu cảnh sát biển thì đến nay tôi chưa có thông tin sau cái vụ 1 tháng 6, mà tuy nhiên là tàu kiểm ngư thì như tôi vừa nói. Bây giờ cái lực lượng mà tham gia để xua đuổi và tuyên truyền để yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi cái vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam chủ yếu là cái lực lượng kiểm ngư, còn cảnh sát biển ở trên đó thì rất là ít tàu, chỉ có 4 tàu và có lúc 5 tàu thôi, còn tàu kiểm ngư đến vài chục tàu, nên là chủ yếu là lực lượng kiểm ngư chứ không phải là cảnh sát biển. Vì vậy nên không thể nói là Trung Quốc chỉ nhằm vào tàu cảnh sát biển.
Tại vì báo trong nước ngày hôm nay nói rằng là dường như là Trung Quốc đổi chiến thuật, tại vì tàu cảnh sát biển được trang bị tối tân hơn là tàu kiểm ngư. Nhưng mà phía lực lượng cảnh sát biển thì ngày hôm nay không có ghi nhận thiệt hại nào hay là vụ việc nào đáng tiếc xảy ra, phải không thưa ông?
Đúng là như thế, tàu cảnh sát biển thì hiện đại hơn tàu kiểm ngư thì nhỏ hơn. Tuy nhiên là chúng tôi hiện nay chưa có thông tin xác nhận là Trung Quốc thì chủ yếu là tấn công các cái tàu cảnh sát biển.
Thưa, tin trong nước cũng nói là Trung Quốc dường như mở rộng phạm vi hoạt động trên biển lẫn trên không tại khu vực đó. Thực hư như thế nào thưa ông ạ?
Đúng rồi, trước đây thì Trung Quốc đã bảo vệ giàn khoan ấy, thì các cái tàu của Trung Quốc thì chủ yếu là trong vòng khoảng 5-6 hải lý thôi. Nhưng mà tuy nhiên là cái hiện nay thì Trung Quốc nó mở rộng cái vùng nó ra khoảng đến 6-7 và có lúc 8 hải lý.
Đó là cái khu vực vị trí cũ của giàn khoan hay là khu vực mới thưa ông ạ?
Khu vực mới.
Vâng, thế còn cái vị trí cũ thì như thế nào thưa ông?
Khu vực cũ thì hiện nay là các cái tàu của Trung Quốc thì vẫn ở trên đó.
Có thống kê được cái số lượng tàu của Trung Quốc ở cái khu vực cũ và ở cái vị trí mới tổng cộng là bao nhiêu không?
Hiện nay thì cái số tàu của Trung Quốc gần như là cũng không thay đổi so với trước, tức là vẫn cứ khoảng trên 120 chiếc.
Thế còn lực lượng của họ trên không thì như thế nào thưa ông ạ? Cái sự giám sát trên không?
Lực lượng giám sát trên không là máy bay Trung Quốc thì máy bay cánh bằng thì như ngày 1 tháng 6 đấy thì một tàu cảnh sát biển đã bị hút. Và sau đó các cái tàu của Trung Quốc thì là vây hãm và đâm hút tàu của Việt Nam, thì trên không là tàu cánh bằng của Trung Quốc là cứ bay vòng quanh cái đó rất nhiều lần để mà quan sát.
Trong khi Trung Quốc bây giờ có vẻ như là nhắm sang lực lượng cảnh sát biển thì không biết là phía Việt Nam chiến thuật có gì thay đổi không ạ?
Không, Việt Nam thống nhất quan điểm ngay từ ban đầu, tức là Việt Nam thì đấu tranh hòa bình chủ yếu là tuyên truyền và yêu cầu Trung Quốc rút toàn khoan ra khỏi cái vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, chứ Việt Nam không có những động tác đâm húc hay là vòi rồng hay là các động tác khác đối với phía Trung Quốc. Đến nay thì Việt Nam vẫn giữ vững quan điểm đó. Từ mùng 1 tháng 5 thì khi mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan thì Việt Nam đã có tàu, chủ yếu là tàu kiểm ngư và tàu cảnh sát biển đã có mặt tại đó để mà tuyên truyền, và hiện nay thì vẫn duy trì cái số đó.
Cái số đó mà ông nói rằng là trên 30 chiếc đó là tổng cộng đó phải không ạ?
Dạ. Đúng rồi.
Thế cả hai vị trí, vị trí cũ và vị trí mới của giàn khoan đều có sự hiện diện của tàu Việt Nam.
Vâng, thì cái khu vực đó là cái khu vực mà khai thác, cái vùng khai thác truyền thống của ngư dân Việt Nam, và ngư dân Việt Nam vẫn khai thác bình thường trên khu vực đó. Thì đương nhiên là chúng tôi đã có những tàu để mà có thể hỗ trợ ngư dân trong mức cần thiết.
Có bao nhiêu tàu ở xung quanh cái vị trí mới đó để quan sát, để làm nhiệm vụ tuyên truyền ạ?
Không, cái vị trí mới, cái vị trí cũ này thì nó tùy theo tình hình ở trên biển để mà số tàu đó có thể là di chuyển, chứ không phải nhất thiết là bằng ngày tàu ở vị trí này hoặc bằng ngày kia tàu ở vị trí kia.
Có thông tin là sang năm có thể là Việt Nam nhận thêm nhiều tàu tuần duyên mới từ Nhật. Thưa cái thông tin này thì giới hữu trách ghi nhận như thế nào ạ?
Thông tin này thì tôi chưa có. Chưa có không biết thông tin này.
Cảm ơn ông rất là nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh nói Việt Nam kỳ vọng nhận được tàu tuần duyên từ Nhật vào đầu năm sau. Reuters trích phát biểu của ông Vịnh tại đối thoại Shangri-La ở Singapore đầu tuần này, như vừa kể, sau khi Thủ tướng Nhật hôm 30 tháng 5 tuyên bố rằng Tokyo đang xúc tiến các khảo sát cần thiết để có thể cung cấp tàu cho Việt Nam. Sự hỗ trợ từ Nhật đến giữa lúc cả Hà Nội và Tokyo đang vướng vào các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc lần lượt ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Kế hoạch viện trợ tàu cho Việt Nam đã nằm trên nghị trình của Nhật ít nhất từ cuối năm ngoái. Tin nói, tháng 4 năm ngoái, Việt Nam muốn Nhật cung cấp 10 tàu tuần duyên, và tới cuối năm, Thủ tướng Nhật xác nhận rằng đôi bên đang thảo luận về việc này. Chưa rõ chính xác số tàu Nhật sẽ cung cấp cho Việt Nam là bao nhiêu, với những điều kiện như thế nào. Tuần trước, Thủ tướng Shinzo Abe nói với tờ Japanese Diet rằng Tokyo không thể cấp cho Việt Nam những tàu tuần duyên đã sử dụng, vốn có chức năng cao hơn, vì chúng rất cần thiết cho khả năng hàng hải của Nhật giữa tình hình hiện nay. Tuy nhiên, lúc đó, ông Abe không bình luận về khả năng cấp tàu mới cho Việt Nam, dù hồi tháng 3, ông đã đồng ý gửi một toán khảo sát sang Việt Nam để nghiên cứu tình hình. Trung Quốc bác yêu cầu của Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về việc đệ trình bằng chứng minh định tuyên bố chủ quyền theo bản đồ đường lưỡi bò ở Biển Đông. Bắc Kinh viện dẫn lý do không công nhận sự can thiệp của tòa quốc tế trong vụ kiện do Philippines khởi xướng. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 4 tháng 6 khẳng định rằng Bắc Kinh giữ vững lập trường, không chấp nhận hoặc tham gia vào vụ kiện. Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc yêu cầu Bắc Kinh phải phản hồi đơn kiện của Philippines nộp, mà qua đó Manila đề nghị tòa bên vực quyền của họ trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Bộ Ngoại giao Philippines kêu gọi Trung Quốc cân nhắc lại quyết định từ chối tham gia vụ kiện, đồng thời nói rằng Tòa Trọng tài Quốc tế là cơ chế giải quyết tranh chấp một cách ôn hòa, cởi mở và hữu nghị. Theo đề nghị của tòa, Trung Quốc phải trưng ra luận cứ và bằng chứng trước giữa tháng 12 năm nay để biện hộ cho các đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Bloomberg News ngày 31 tháng 5 dẫn phát biểu của Thủ tướng Việt Nam cho biết Hà Nội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các bằng chứng cho vụ kiện các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông ra trước Tòa Trọng tài Quốc tế và hiện đang cân nhắc thời điểm tốt nhất để nộp đơn kiện.
Quay trở lại phần tin quốc tế, thưa quý vị, một tòa án quốc tế đang cho Bắc Kinh có thêm thời giờ để bên vực các khẳng định chủ quyền ở vùng biển Hoa Nam. Thế nhưng Trung Quốc đã từ chối không tham gia vào vụ trọng tài này do Philippines đưa ra để làm rõ những khẳng định về chủ quyền. Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Urenden gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Tòa án trọng tài thường trực ở La Hay cho hay Bắc Kinh có tới 15 tháng 2 để đệ trình các lập luận cho Hội đồng trọng tài xử lý vụ Philippines kiện Trung Quốc. Nhưng trong một thông cáo, tòa nói đã nhận một lời khai của Trung Quốc nói rằng họ không chấp nhận sự trọng tài do Philippines đề xuất. Tòa cũng cho biết Trung Quốc đã khẳng định rõ rằng sự đáp ứng ngoại giao không có nghĩa là họ chấp nhận hay tham gia vụ kiện. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói Bộ đang yêu cầu Trung Quốc xét lại quyết định không tham gia.
We continue to urge them to participate in the arbitration so that they will be able to.
Chúng tôi tiếp tục kêu gọi họ tham gia vào vụ trọng tài để họ có thể xác minh lời khẳng định như trình bày trong đường chính đoạn.
Philippines gọi khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trong vùng biển Hoa Nam là quá đáng. Một số bản đồ cho thấy Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển lưỡi bò chín đoạn. Manila nêu nghi vấn về những khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh đối với những hòn đảo mà họ nói là nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng đòi chủ quyền vùng biển giàu tài nguyên hải sinh và có thể chứa những trữ lượng lớn về hydrocarbon, đồng thời là một tuyến giao thương quan trọng. Trong mấy tuần vừa qua, các tàu thuyền của Việt Nam và Trung Quốc đã xung đột trong vùng biển ngoài khơi quần đảo Trường Sa, nơi một giàn khoan dầu của Trung Quốc đang hoạt động. Hoa Kỳ từng tuyên bố Trung Quốc có những hành động gây mất ổn định khi khẳng định chủ quyền của mình. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritzker đang đi thăm Philippines hôm qua tuyên bố giàn khoan dầu của Trung Quốc được tàu của chính phủ hộ tống, có tính cách khiêu khích và có thể gây cản trở cho kinh doanh. Nhưng bà cũng nói rằng sự phát triển đáng kể của nền kinh tế Philippines và những nước khác ở khắp vùng này đem lại tiềm năng đầu tư chưa được khai thác. Trong một phát biểu quan trọng với các nhà lãnh đạo kinh doanh Mỹ ở Manila, bà Pritzker lặp lại rằng sự cam kết của Hoa Kỳ đối với vùng châu Á-Thái Bình Dương vẫn không thay đổi.
Our pledge is to partner with you and the many dynamic nations of the Asia Pacific.
Cam kết của chúng tôi là hợp tác với quý vị và nhiều quốc gia sinh động trong vùng châu Á Thái Bình Dương nhằm củng cố tiến bộ kinh tế của quý vị và đem lại sự thịnh vượng lớn hơn cho hàng triệu người khắp vùng ở Hoa Kỳ và trên khắp thế giới.
Philippines là chặng dừng thứ nhì trong chuyến công du ba nước của bà Pritzker, trong đó có Việt Nam và Miến Điện. Hoa Kỳ đang tìm cách tăng cường quan hệ với các đồng minh của mình trong khu vực với trọng điểm nhắm vào các mặt trận an ninh, kinh tế và chính trị trong khi ảnh hưởng của Trung Quốc gia tăng. Hồi cuối tháng 4, Hoa Kỳ và Philippines đã ký một hiệp định tăng thêm các cuộc luân phiên điều quân Mỹ, các cuộc tập trận chung và bố trí sẵn thiết bị Mỹ trong nước. Philippines coi đây là một cách để củng cố cho vị thế phòng bị khả tín của mình trong khi phải đối đầu với vụ tranh chấp đang tiếp diễn ở Trung Quốc.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, hàng chục ngàn người đã đến dự đêm không ngủ ở Hồng Kông, đánh dấu kỷ niệm năm thứ 25 ngày xảy ra vụ đàn áp đẫm máu chống những người biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Một rừng đèn cầy thắp sáng công viên Victoria vào chiều tối thứ tư giờ địa phương, giữa lúc nhiều đám đông tụ tập để cất tiếng ca và lắng nghe những bài diễn văn đánh dấu vụ thảm sát đã dẹp tan phong trào ủng hộ dân chủ tại Trung Quốc hồi năm 1989. Ông Ren Se, một nhà hoạt động tham gia đêm không ngủ, nói điều quan trọng là Bắc Kinh phải biết rằng Hồng Kông ủng hộ các quyền tự do dân chủ và chống đối bạo lực.
We understand the importance of fighting for the democracy of the China.
Ông Se nói, chúng ta hiểu tầm quan trọng của cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Trung Quốc. Giờ đây Hồng Kông đã là một phần của Trung Quốc. Và khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc chống đối các cải cách chính trị và tìm cách bầu một trưởng quan hành chính Hồng Kông chỉ biết tuân thủ chính quyền ở Hoa Lục. Tình hình có vẻ yên tĩnh hơn nhiều tại Bắc Kinh trong ngày hôm nay, giữa lúc các biện pháp an ninh được siết chặt tại quảng trường Thiên An Môn. Hàng trăm nhân viên cảnh sát xét giấy tờ hộ thân của người qua lại và ngăn chặn các phóng viên tường trình từ quảng trường này. Bắc Kinh không cho phép bất cứ cuộc thảo luận công khai nào về vụ thảm sát năm 1989, khi các binh sĩ quân đội nhân dân giết chết hàng trăm, nếu không nói là hàng ngàn người biểu tình không vũ trang. Đáp lại lời kêu gọi của Tòa Bạch Ốc đòi Trung Quốc phải công khai danh sách những người bị giết, bắt giữ hay mất tích liên quan tới vụ đàn áp ở Thiên An Môn, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Người phát ngôn của Trung Quốc nói, chúng tôi yêu cầu phía Hoa Kỳ tôn trọng quyền tài phán của Trung Quốc và đừng đưa ra những phát biểu vô trách nhiệm về những vấn đề liên quan tới chuyện nội bộ của Trung Quốc.
Trong khi đó, Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho những người bị bắt trước dịp lễ kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn. Lời kêu gọi được đưa ra trong một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng Trung Quốc cho biết người dân nước ông đang vượt qua sự sợ hãi và mạnh mẽ lên tiếng để đòi hỏi dân chủ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Victor Bitty của đài VOA.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki hôm thứ Ba đã kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho tất cả những người bị câu lưu trước dịp kỷ niệm thứ 25 ngày xảy ra vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn.
We very clearly called on the Chinese authorities to release all the activists, journalists and lawyers who have been detained ahead of the 25th anniversary.
Chúng tôi kêu gọi giới hữu trách Trung Quốc một cách rất rõ ràng là hãy trả tự do cho tất cả các nhân vật tranh đấu, các nhà báo và các luật sư đã bị bắt trước ngày kỷ niệm thứ 25 biến cố Thiên An Môn. Đây là điều mà chúng tôi đã trình bày một cách rất rõ ràng. Trung Quốc là một nước đang lớn mạnh. Chúng tôi đã nói rất nhiều về sự thật là đây không phải là một tranh đua kẻ thắng người thua. Và trong khi Trung Quốc tiếp tục lớn mạnh, tôi nghĩ rằng đã tới lúc họ nên để cho người dân trong nước được tự do thảo luận, đặc biệt là trong lúc có những ngày kỷ niệm như thế này.
Trong một thông cáo công bố tại Ba Lan, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng nước Mỹ tiếp tục tưởng nhớ tới những người đã hy sinh tính mạng ở bên trong và xung quanh quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Ông yêu cầu Trung Quốc công bố một danh sách đầy đủ những người bị giết, bị bắt hoặc bị mất tích trong vụ đàn áp đó. Ông cũng hối thúc Bắc Kinh bảo đảm các quyền phổ quát và các quyền tự do cơ bản của tất cả mọi người dân Trung Quốc. Luật sư nhân quyền mù Trần Quang Thành đã di dân sang Mỹ năm 2012 sau khi chạy vào tá túc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh trong lúc bị quản thúc tại gia ở tỉnh Sơn Đông. Ngày hôm qua, ông đã đến diễn thuyết tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ ở Washington. Ông cho biết tuy đã đạt được những thành quả to lớn về kinh tế, nhưng Trung Quốc có rất ít tiến bộ về chính trị. Ông nói rằng dân chúng vẫn còn sợ, không dám nói tới vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 năm 1989. Trong lần diễn thuyết đầu tiên bằng tiếng Anh, ông Trần Quang Thành nói rằng một chính phủ không thể đối mặt với quá khứ của mình là một chính phủ không có tương lai. Ông cũng lên tiếng tán dương việc khánh thành một viện bảo tàng ở Hồng Kông để tưởng nhớ vụ đàn áp Thiên An Môn. Ông cho biết bảo tàng đó là một phần của một nỗ lực toàn cầu để nhắc nhở chính phủ Trung Quốc là mọi người không hề quên biến cố này.
Every candlelight vigil makes the perpetrators shudder in fear.
Những buổi lễ đốt nến cầu nguyện làm cho các hung thủ phải run sợ. Nó mang lại sự dũng cảm cho người dân để họ suy nghĩ và mạnh mẽ nói lên tiếng nói của mình.
Vị luật sư nhân quyền này đã ngỏ lời cảm ơn những người mà ông mô tả là những người không chịu chôn vùi lịch sử và nhất quyết tìm kiếm sự thật về những gì đã xảy ra 25 năm trước. Ông cho biết thêm như sau.
Many Chinese people are beginning to awake. They were overcoming their fear.
Ngày nay, nhiều người Trung Quốc đã bắt đầu thức tỉnh, họ đang vượt qua sự sợ hãi để tranh đấu cho dân chủ. Người dân Trung Quốc sẽ thay đổi, nhưng chúng ta phải ngăn, không cho Đảng Cộng sản đối xử thô bạo và đàn áp người dân Trung Quốc.
Ông Trần Quang Thành kêu gọi mọi người trên thế giới đừng để bị chóa mắt bởi sự thành công của Trung Quốc trên lĩnh vực kinh tế và hãy tiếp tay để phá vỡ vạn lý hỏa thành, là bức tường lửa trên Internet mà nhà cầm quyền Trung Quốc dựng lên để tước đoạt tự do thông tin của người dân. Ông Jared Genser, một luật sư nhân quyền làm việc cho tổ chức Freedom Now, nói rằng tới 1/3 người dân Trung Quốc ngày nay là những người sinh ra sau năm 1989, nhưng sự phổ biến của điện thoại di động và những nỗ lực phá vỡ tường lửa Internet đã làm cho dân chúng hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra. Ông tin rằng công lý rốt cuộc sẽ được thể hiện.
Not necessarily justice in terms of holding individual perpetrators to account, but ultimately, you know, I think that any authoritarian
Công lý ở đây không nhất thiết phải là buộc tất cả những cá nhân phạm tội phải chịu trách nhiệm. Nhưng rốt cuộc thì bất kỳ chính phủ độc tài nào cũng có lúc phải trải qua một giai đoạn mà dân chúng đòi họ nhận lãnh trách nhiệm đối với những hành động sai lầm trong quá khứ.
Ông Genser thừa nhận là Trung Quốc ngày càng lớn mạnh và áp lực bên ngoài đòi Bắc Kinh cải thiện nhân quyền trở nên ít có hiệu quả. Tuy nhiên, ông cho biết ông vẫn cảm thấy lạc quan bởi vì người dân Trung Quốc đã bắt đầu lên tiếng với khoảng 120.000 cuộc biểu tình phản kháng xảy ra mỗi năm vì những vấn đề kinh tế. Ông nói rằng chính phủ Trung Quốc đang thua trong cuộc chiến tranh thông tin và bị buộc phải trở nên sẵn sàng hơn trong việc đáp ứng những đòi hỏi của công chúng.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tường trình từ Houston, Texas của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng.
Phản ứng của người Việt hải ngoại về vụ tự thiêu của Phật tử Lê Thị Tuyết Mai. Hơn tuần qua, tin tức về một phụ nữ tự thiêu trước hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập cũ vào sáng ngày 23 tháng 5 năm 2014 được các hệ thống truyền thông quốc tế cũng như trong nước truyền đi rộng rãi. Theo báo chí quốc nội, ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết người tự thiêu là bà Lê Thị Tuyết Mai và động cơ đưa đến vụ tự thiêu là do bế tắc về cuộc sống và bức xúc về hành động xâm lấn lãnh hải Việt Nam của Trung Quốc. Trong khi đó, trên trang nhà quê mẹ của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Paris, Pháp Quốc, cho biết bà Lê Thị Tuyết Mai, pháp danh Đồng Xuân, đã vị Pháp và vị quốc thiêu thân. Bà Lê Thị Tuyết Mai là một huynh trưởng của gia đình Phật tử Việt Nam, phó trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử miền Quảng Đức trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Vụ tự thiêu của bà Lê Thị Tuyết Mai gây xúc động mạnh mẽ với nhiều người Việt trong cũng như ngoài nước, đặc biệt là giới Phật tử. Vào ngày Chủ nhật 24 tháng 5, hàng trăm người đã tụ về chùa Pháp Luân tại Houston để cử hành lễ Phật đản và cũng là lễ tưởng niệm bà Lê Thị Tuyết Mai. Trong số người tham dự có đại diện của các dân cử cũng như các hội đoàn và quan khách không phải chỉ là tín hữu Phật giáo mà còn từ các tôn giáo khác. Thượng tọa Thích Giác Đẳng trụ trì chùa Pháp Luân và là Tổng Thư ký Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất khai mạc buổi lễ như sau.
Trong đại lễ Phật đản năm nay, chúng tôi có thay đổi chương trình một chút vì nhu cầu và lựa chọn, đó là Văn phòng 2 Giáo hội Giáo Việt Nam Thống Nhất quyết định tổ chức lễ tưởng niệm Phật tử Lê Thị Tuyết Mai, pháp danh Đồng Xuân, vừa phát nguyện tự thiêu để giống lên tiếng chuông đánh động dư luận về hiện trạng rất là phức tạp của đất nước Việt Nam khi Trung Quốc xâm lăng lãnh thổ lãnh hải Việt Nam. Một người Việt Nam trước quốc nạn và nghĩ rằng điều mà mình có thể làm được là đem thân là một nhà nước.
Từ tu viện Long Quang, thành phố Huế, Hòa thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất gửi một bức tâm thư đến gia đình của bà Tuyết Mai và gia đình Phật tử Việt Nam. Bức tâm thư này được Hòa thượng Thích Huyền Việt, Phó Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa đạo tuyên đọc trong buổi lễ tưởng niệm Phật tử Lê Thị Tuyết Mai, trong đó có đoạn như sau.
Chức phận mạng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vì Đảng Cộng sản tước đoạt pháp lý 2000 năm kế thừa chư đình đại tổ sư và bị khủng bố hơn 30 năm không ngừng nghỉ. Những Phật tử trung kiên đang cùng giáo hội đấu tranh giải trừ pháp nạn, trong đó có huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai. Đồng thời, trước vòng mạng của Tổ quốc Việt Nam đang bị Cộng sản Trung Quốc xâm chiếm biên giới, biển đảo, mà gần đây nhất là việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 ngay trong lãnh hải của Việt Nam bất chấp các công ước quốc tế về luật biển và bất chấp sự phản đối của các quốc gia trên thế giới, tất cả người dân Việt đều sục sôi chí khí kiên cường chống ngoại xâm, trong đó có huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai. Sự hy sinh cao cả của huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai đã là biểu tượng của hai trách nhiệm song hành đạo pháp và dân tộc, như Đức Đại Vũ Tăng Thống đã tuyên cáo ngày 10 tháng 5 năm 2014.
Những người tham dự lễ tưởng niệm, ai ai cũng tỏ lòng ngưỡng mộ và khâm phục gương hy sinh hiếm có của bà Lê Thị Tuyết Mai. Ông Phan Văn Đoàn từ chùa Từ Bi Arlington, tiểu bang Texas chia sẻ.
Chúng tôi rất là thương tiếc bức xúc, nhưng mà chúng tôi cũng rất là khâm phục về cái sự hy sinh rất chính đáng, đúng giai đoạn lịch sử và đúng cái tinh thần vì đạo pháp, vì dân tộc anh chị.
Ông Nguyễn Cương, một Phật tử tại Houston, bày tỏ sự ngưỡng mộ của ông.
Ít nhất là cái người này đã tạo nên được một cái ngọn đuốc rọi sáng tâm linh của tất cả mọi người, đã nhìn thấy cái vấn đề của đất nước, đánh thức được cái lương tâm của nhân loại, của thế giới, cũng như là của con dân Việt Nam, và nhìn thấy cái sự nguy hiểm của đất nước.
Một Phật tử khác là ông Cao Hiền từ Dallas thì cho rằng sự hy sinh của bà Lê Thị Tuyết Mai vượt trên mức bình thường.
Cái hành động của chị đúng là một người yêu nước quá cao cả, mà những người Phật tử như chúng tôi, cho dù nói cho thật nhiều, nhưng cũng chưa dám có một hành động được giống như chị. Tất cả sự ngưỡng phục và sự kính mến của chúng tôi đối với chị rất là cao. Đồng thời, đó cũng là một cái gương để cho những người Phật tử chân chính chúng tôi noi gương theo để hầu có thể thọ trì chánh pháp và phục hưng lại xứ sở.
Ông Đoàn bác bỏ nguồn tin của nhà nước Việt Nam cho rằng bà Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu vì bế tắc trong cuộc sống. Theo ông Đoàn, huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai quyết tâm hy sinh cho đạo pháp và dân tộc.
Nói riêng chỉ cũng như nói chung các Phật tử và giáo hội ở trong nước, thứ nhất người ta bức xúc cái sự kèm kẹp của chế độ. Tiếp theo đó là chị cũng bức xúc và chống đối cái sự xâm lăng của Trung Quốc. Tức là hai cái đã làm cho chị phải hy sinh cái mạng sống, hy sinh mà sống để mà đấu tranh cho giáo hội được tự do, đấu tranh đồng tình với dân tộc để chống lại cái sự xâm lăng của Trung Quốc.
Ngọn lửa thiêu thân của bà Lê Thị Tuyết Mai có lẽ làm nhiều người Việt hải ngoại phải suy nghĩ về một thái độ cần có của mình. Ông Nguyễn Cương cho rằng mọi người cần phải quan tâm đến quê hương và giúp đỡ những người dân bất hạnh đang sống ở quê nhà.
Là những người Việt ở hải ngoại, chúng ta phải thứ nhất là phải quan tâm, thứ hai là chia sẻ những sự đau khổ của người dân còn sống ở trong đất nước, và thứ ba là chúng ta yểm trợ cho những người mà đứng lên để mà chiến đấu ở trong nước.
Ngọn lửa tự thiêu của Phật tử Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai được nhắc đến như một ngọn đuốc thắp sáng lương tri cũng như khơi dậy niềm tin của rất nhiều người Việt trong một thời điểm đạo pháp bị đàn áp và đất nước lâm nguy trước nạn Bắc Xâm. Ngọn lửa này nhắc nhở mọi người đến ngọn lửa Quảng Đức năm 1963 đã làm thay đổi vận mạng đất nước. Bài thơ Lửa của tác giả Lê Thắng được ngâm lên trong ngày tưởng niệm đã làm nhiều người rơi lệ và cũng làm bao nhiêu người khác hy vọng vào một vận hội mới cho quốc gia dân tộc.
Lửa, lửa chảy, một bóng hằng nhỏ nhoi trong đó mà mang theo sứ mạng thật tuyệt.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 278. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Xin chú ý, trong bài 274, có một chữ xin đọc lại. Đó là chữ illicit. Đánh vần I-L-L-I-C-I-T, illicit, nghĩa là gợi ra, moi ra. Thí dụ, the prosecutor asked many questions before he could elicit the truth from the defendant. Trước hết, ta tập đặt câu vào những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học tiếp về cặp chữ viết giống hay hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau, đó là already và already. Anytime, anytime. So và so that. Bây giờ, ta ôn lại chữ Q. C-U-E là dấu hiệu. Và Q, đánh vần Q-U-E-U-E, nghĩa là hàng dài người xếp hàng. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chờ tôi ra dấu hiệu rồi hãy bắt đầu. Wait for my cue before starting. Chữ Q, Q-U-E-U-E, nghĩa là hàng dài người xếp hàng. A line. To queue up. It's a British English, có nghĩa là stand in line, xếp hàng, or to form a line. Khách du lịch xếp hàng trước quầy vé để mua vé. quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là passengers queue up at the counter to buy tickets. Nếu nói tiếng Mỹ thì trong câu trên, thay vì nói queue up, quý vị dùng từ gì? Stand in line. Passengers stand in line at the counter to buy tickets. Tiếp theo, quý vị ôn lại chữ draft. D-R-A-U-G-H-T hay là viết theo lối Mỹ. D-R-A-F-T có nghĩa là cơn gió lùa qua khẽ hở. Hay là bia nhẹ đựng trong thùng nhôm. Cũng có nghĩa là bản nháp hay là động viên. Thí dụ như trong câu, vị giảng viên bắt anh sinh viên phải viết lại 4 lần bài luận văn rồi mới chấp nhận. The instructor told the student to rewrite the draft 4 times before accepting it. Sau đây, draft là một động từ. He drafted a speech to be presented before the board. Anh ta phác thảo bài diễn văn, anh sẽ đọc trước hội đồng. Sau đây, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bạn làm ơn đóng cửa lại, có luồng gió lạnh. Quý vị có trả lời là Could you please close the door? There's a draft in here. Sau đây quý vị ôn lại hai chữ capital và capital. Capital nghĩa là thủ phủ hay thủ đô, C-A-P-I-T-A-L và the capital, capital C-A-P-I-T-O-L, có nghĩa là tòa nhà quốc hội Mỹ. Harrisburg là thủ phủ của tiểu bang Pennsylvania. Harrisburg is the capital of Pennsylvania. Tòa quốc hội Mỹ còn gọi là Capitol Hill. The United States Congress is called the Capitol or Capitol Hill. Sau đây chúng ta ôn lại ba chữ cite, C-I-T-E, nghĩa là trích dẫn. Site, S-I-T-E, có nghĩa là địa điểm. Và site, S-I-G-H-T, có nghĩa là cảnh. Thứ nhất, to cite là dẫn chứng hay là trích một đoạn văn hay thơ. Thí dụ, người sinh viên trích bài thơ The Road Not Taken của thi sĩ Mỹ Robert Frost. The student cited some verses from Robert Frost's poem The Road Not Taken. Site là vị trí quan trọng hay là địa điểm. S-I-T-E. Vào thăm vùng xây cất này, ai cũng phải đội nón an toàn. Everyone must wear a hard hat when visiting this construction site. Sau đây là chữ site, nghĩa là cảnh. Quảng trường thời gian ở New York City ban tối là một cảnh đáng xem. Times Square at night in New York City is a sight to behold. That means an impressive sight. Sau đây chúng ta ôn lại hai chữ conscience và conscious. Hãy hành động theo lương tâm mình. Do what your conscience tells you to. Còn to be conscious là ý thức hay là tỉnh. Người lái xe vẫn còn tỉnh khi xe cứu thương tới. The driver was still conscious when the ambulance arrived. Tôi ôn lại vài chữ tiếp theo. Give another adjective meaning new. Quý vị có nhớ chữ novel? N-O-V-E-L. Give another word for a short novel. Novella. Novella. N-O-V-E-L-L-A. Tiếp theo ta học chữ pass. P-A-S-S. Là cái đèo. The Hải Vân Pass is at 500 meters above the sea level. Đèo Hải Vân cao hơn mức nước biển 500 thước. Chúng ta sang phần 2 của bài học là những cặp chữ dễ dùng nhầm. Already viết là một chữ. A-L-R-E-A-D-Y và already viết làm hai chữ. A-L-L, chữ thứ nhì, R-E-A-D-Y. Chữ already viết là một chữ có một L, có nghĩa là rồi hay là đã. Do you want a cup of coffee? No, thanks. I've already had some. Bạn uống cà phê không? Cảm ơn, tôi đã uống rồi. I've seen that film already, so I don't want to see it again. Tôi đã xem phim đó rồi, cho nên tôi không muốn xem nữa. Trong hai câu trên, quý vị thấy chữ already có nghĩa là rồi hay đã. Viết là một chữ và chỉ có một L ở giữa mà thôi. Sau đây là already viết làm hai chữ và chữ L có hai L. Có nghĩa là completely ready, đã sẵn sàng. The order is all ready to be shipped. Món đồ đặt mua đã gói ghém sẵn sàng, chỉ còn gửi đi là xong. So sánh với câu, the order has already been shipped, là món đồ đã gửi đi rồi. Vậy already trong câu thứ hai, viết một L có nghĩa là previously. Quý vị nghe lại hai câu. The order is already to be shipped, already written as two words, meaning all prepared. But the order has already been shipped, already written as one word, meaning previously. Nhận xét là khi dùng already, viết là một chữ, chúng ta hay dùng ở perfect tenses, thì hoàn thành. Cũng dùng already ở thể hỏi, diễn tả sự ngạc nhiên. Thí dụ, is it 10 o'clock already? Đã 10 giờ rồi ư? You leaving already? Ủa, bạn sắp về rồi ư? Tiếp theo ta học cặp chữ. Anytime viết là một chữ và anytime viết làm hai chữ. Anytime viết là một chữ. A-N-Y-T-I-M-E. Nếu viết là một chữ có nghĩa là whenever. Come to see us anytime you are in town. Mỗi khi tới thành phố thì bạn tới thăm chúng tôi nhé. Anytime viết là một chữ. Call me anytime. I'm home. Gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào cũng được. Tôi ở nhà rồi. Thế còn cái chữ anytime viết làm hai chữ thì hay dùng như trong chữ at any time. Did you have any dealings with him at any time in the past? Bạn có giao dịch gì với hắn bất cứ lúc nào trong quá khứ không? Viết làm hai chữ sau preposition at. Nhận xét. Anytime viết là một chữ tương đương với whenever. Còn anytime viết làm hai chữ thì hay dùng sau preposition at. Sau đây chúng ta học tiếp cặp chữ so và so that. So dùng như một liên từ, conjunction, như là chữ therefore. Tiếng Việt là nên, khi ta diễn tả hai ý, một ý là lý do và câu thứ hai là hệ quả của câu thứ nhất. It's more expensive to travel on Friday, so I'll leave on Tuesday. Đi hôm thứ sáu đắt hơn, cho nên tôi đi hôm thứ ba. Có thể viết, it's more expensive to travel on Friday, comma, so I'll leave on Tuesday. Nghĩa là nối hai mệnh đề bằng dấu phẩy comma và chữ so. Và phân biệt với so that có nghĩa như in order that, tiếng Việt có nghĩa là để. Khi diễn tả một mục đích, I lowered my voice so she wouldn't hear. Hay là I lowered my voice so that she wouldn't hear. Tôi hạ thấp giọng để bà ấy không nghe thấy. Tóm lại, hai chữ so và so that đôi khi, nhất là khi nói, chữ so hay dùng thay thế cho so that, có tính cách informal. Nhưng khi viết, vậy dùng so that khi diễn tả một mục đích. She is staying here for a year so that she can improve her English. Cô ấy ở đây một năm để trau dồi tiếng Anh. Hay có thể dùng in order that. She is staying here for a year in order that she may improve her English. Và sau đây, chúng ta học chữ wind, đánh vần W-I-N-D. Có ba chữ wind. Wind nghĩa là gió. Còn to wind, đó là một regular verb. Và to wind, W-I-N-D, irregular verb có nghĩa là vặn hay là uốn khúc. Thứ nhất, chữ wind, danh từ có nghĩa là gió. To wind nếu là regular verb, nghĩa là khi sang past tense hay là past participle, thì thêm đuôi ed, nghĩa là thở hổn hển, nghỉ lấy sức hay là đánh hơi thấy mùi. Còn to wild nếu là động từ bất quy tắc, phát âm to wild, 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 nghĩa là cuốn, lên dây cót đồng hồ, uốn khúc quanh co. Bây giờ chúng ta hãy nhìn những câu, nghe những câu trong đó chữ wind được dùng. Wind là gió, A gust of wind rattled the window. Cơn gió đập mạnh vào cửa sổ lạch cạch. Chúng ta học thêm mấy thành ngữ có chữ wind. To get the wind of something. To catch the wind of something, nghĩa là nghe phong thanh một điều bí mật hay là chuyện riêng. Take the wind out of someone's sails, làm cho ai nhụt nhuệ khí, làm cho ai cụt hứng. Bài này có giảng kỹ trong phần VOA thành ngữ của bà Huyền Trang. Have the wind at your back là ở trong trường hợp thuận lợi giúp thành công. Windbreaker là cái áo che gió, áo blouson. Wind chill factor là tình trạng thời tiết lạnh, lại có gió lạnh làm cho lạnh thêm. Windpipe là khí quản. Windfall, sudden profit, tiền lời, may mắn bất ngờ. Wind instruments là những nhạc khí như là sáo hay là kèn, clarinet. Windmill là cối xay gió. To wind, động từ có quy tắc, regular verb. Khi sang past tense, thêm đuôi ed thành đọc là winded, nghĩa là thở hổn hển, cho nghỉ lại để lấy hơi, đánh hơi thấy mùi. We stopped to wind our horses. Chúng tôi nghỉ để ngựa lấy hơi. The house winded the fox. Chó săn đánh hơi thấy mùi con cáo. He was quite winded by running to catch the bus. Anh ta mệt đứt hơi vì đuổi cho kịp xe buýt. Còn động từ bất quy tắc, to wide, wowed, wowed. Đánh vần. W-O-U-N-D. To wide, wowed, wowed là vặn lên dây cót, hay là uốn quanh, hay là lượn. This grandfather clock needs to be wound once a week. Đồng hồ đựng trong tủ này cần lên dây cót hàng tuần. The river winds its way to the sea. Con sông uốn khúc trước khi ra bể. The party started winding down after midnight. Bữa tiệc bắt đầu vãn sau nửa đêm. Reading helps me unwind. Đọc sách giúp cho tôi thư giãn. Unwind. Winding streets là đường phố ngoằn ngoèo. Rewind a cassette là cuộn lại cuốn băng từ tính. This recorder can automatically rewind the tape. Máy thu âm này có thể tự động cuộn lại băng từ tính. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một bài diễn văn quan trọng về chính sách ngoại giao được đọc tại Trường Võ Bị Quốc gia Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng đối với Hoa Kỳ và thế giới của hành động đa phương và sự hợp tác quốc tế trong việc giảm bớt căng thẳng và giải quyết các cuộc khủng hoảng. Ông nêu lên hai thí dụ, Ukraine và Iran, để chống lại những tuyên truyền của Nga nhắm vào các nước láng giềng của họ, cũng như việc binh sĩ Nga tập trung tại biên giới Ukraine và ủng hộ cho các dân quân vũ trang ở bên trong Ukraine. Hoa Kỳ đã sử dụng khả năng của mình để định hình ý kiến của thế giới trong việc cô lập nước Nga. Tổng thống Obama nói, bởi vì đường lối lãnh đạo của Mỹ, thế giới đã lên án hành động của Nga ngay lập tức. Châu Âu và khối G7 cùng với Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp chế tài. NATO tăng cường cam kết của chúng ta với các đồng minh Đông Âu. IMF giúp ổn định nền kinh tế Ukraine. Các quan sát viên của OSCE đã khiến thế giới để mắt tới những khu vực bất ổn ở Ukraine. Tổng thống Obama nói rằng hôm 25 tháng 5, nhân dân Ukraine đi bầu hàng triệu người để chọn một tổng thống mới. Sẽ vẫn còn những khó khăn nghiêm trọng trước mặt, nhưng việc sát cánh với các đồng minh của chúng ta vì trật tự quốc tế và việc hợp tác với các định chế quốc tế đã cho nhân dân Ukraine một cơ hội lựa chọn tương lai của họ mà chúng ta không phải bắn một phát đạn nào. Tổng thống Obama nói rằng, tương tự như vậy, sự hợp tác quốc tế đã tạo ra một cơ hội mới để giải quyết những căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, bất chấp những cảnh báo đã tiến bộ đều đặn trong nhiều năm. Tổng thống Obama nói tiếp, nhưng vào lúc khởi đầu nhiệm kỳ của tôi, Hoa Kỳ đã xây dựng một liên minh áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào nền kinh tế Iran, trong khi chia bàn tay ngoại giao cho chính phủ Iran. Và giờ đây, Hoa Kỳ và Iran có một cơ hội để giải quyết những khác biệt một cách hòa bình. Ông Obama cảnh báo rằng hy vọng thành công vẫn còn xa vời và Hoa Kỳ dành tất cả mọi lựa chọn để ngăn không cho Iran thủ đắc một vũ khí hạt nhân. Tổng thống Obama nói rằng, nhưng lần đầu tiên trong một thập niên, chúng ta mới có một cơ hội thật sự đạt được một thỏa thuận đột phá, một thỏa thuận hữu hiệu hơn và bền vững hơn những gì chúng ta có thể đạt được qua việc sử dụng vũ lực. Và trong suốt các cuộc thương thảo này, chính sự sẵn lòng làm việc của chúng ta qua đường lối đa phương đã giữ thế giới đứng về phía chúng ta. Tổng thống Obama nói rằng, trong cả hai trường hợp Ukraine và Iran, Hoa Kỳ đã xây dựng các liên minh để ứng phó với một thách thức cụ thể. Giờ đây chúng ta cần làm nhiều hơn nữa để củng cố các định chế có thể tiên liệu trước và ngăn ngừa những khó khăn khỏi lan tràn. Tổng thống Obama nói rằng, đây là đường lối lãnh đạo của Hoa Kỳ, đây là sức mạnh của Hoa Kỳ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Tổng thống Hoa Kỳ nói thế giới phải sát cánh với những người đi tìm tự do khi ông mang những cải cách đang diễn ra tại Ukraine hiện nay ra so sánh với cuộc bầu cử ở Ba Lan cách đây 25 năm, đánh dấu điểm khởi đầu của sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản. Phát biểu ở Warsaw, ông Obama ca ngợi cuộc bầu cử tự do đầu tiên ở Ba Lan năm 1989 là một thắng lợi áp đảo của tự do. Tổng thống Obama đã lên đường sang Bruxelles để dự một bữa cơm tối với lãnh đạo nhóm G7. Nhóm G7 sẽ gặp nhau vào ngày mai thứ Năm để tiếp tục các cuộc thảo luận. Cuộc họp thượng đỉnh đã được dàn xếp sau khi lãnh đạo G7 quyết định tẩy chay cuộc họp G8 mà Nga dự định sẽ tổ chức trong tuần này ở Sochi. Việc tẩy chay cuộc họp G8 là để phản đối vụ Nga chiếm bán đảo Crimea hồi tháng 3. Hàng chục ngàn người đã đến dự đêm không ngủ ở Hồng Kông đánh dấu kỷ niệm năm thứ 25 ngày xảy ra vụ đàn áp đẫm máu chống những người biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Một rừng đèn cầy thắp sáng công viên Victoria vào chiều tối thứ Tư giữa lúc nhiều đám đông tụ tập để lắng nghe những bài diễn văn đánh dấu vụ thảm sát đã dẹp tan phong trào ủng hộ dân chủ tại Trung Quốc vào năm 1989. Việt Nam tố cáo lực lượng bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc mở rộng phạm vi hoạt động trong vùng biển Hà Nội tuyên bố có chủ quyền. Cục trưởng Cục Kiểm nghi Việt Nam nói phạm vi bảo vệ của các tàu Trung Quốc tại địa điểm mới của giàn khoan được mở rộng gần gấp đôi, trong khi Bắc Kinh vẫn duy trì tàu các loại ở vị trí cũ của giàn khoan để xua đuổi tàu Việt Nam. Và Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nói Việt Nam kỳ vọng sẽ nhận được tàu tuần duyên của Nhật Bản từ đầu năm sau. Hãng tin Reuters trích phát biểu của ông Vịnh tại đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi đầu tuần khi Thủ tướng Nhật Bản hôm 30 tháng 5 tuyên bố rằng Tokyo đang xúc tiến các cuộc khảo sát cần thiết để có thể cung cấp tàu cho Việt Nam. Sự hỗ trợ từ Nhật Bản đến giữa lúc Hà Nội và Tokyo đang vướng vào các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc lần lượt ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Kế hoạch viện trợ tàu cho Việt Nam đã nằm trong nghị trình của Nhật Bản ít nhất là từ cuối năm ngoái.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khánh Nam và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.